hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng ruộng vắng, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa.
Thục Đoan kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình Gợi nhớ quê hương. Hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Trường Thi nói về tựa đề quê hương. Mời quý vị nghe sau đây.
Không nắng ấm và một ngày mong mưa rào, một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam.
Không ai không có quê hương, chỉ có những người đã để mất mình mãi quốc cầu vinh mới chối bỏ quê hương, chối bỏ chính mình. Quê hương một khi xa rồi vẫn nhớ, bởi vì từ đó ta sinh ra và lớn lên, nơi ấy chung vùi bao kỷ niệm, bao hình ảnh không quên, thấm đậm bao mồ hôi, máu và nước mắt của cha, ông suốt bao đời và của cả những người hôm nay.
Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi, miền nào núi thanh tôi, mà giờ này tôi xa rồi. Này dòng sông phơi nắng, kia ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa vời và ngàn đời nhớ Việt Nam.
Quê hương là những gì đó của chung, của cả dân tộc, song cũng riêng tư trong tâm trí, trong ánh mắt, trong lời nói của mỗi người. Quê hương nào không mưa không gió, đất mẹ nào không cỏ không cây, không hoa không lá và những giọt tình thấm đầy trên đó, nên một khi xa làm sao không nhớ, nhớ đến độ thiết tha da diết, nhớ như là đã nhớ, đang nhớ và mãi mãi không quên, nhớ cả thời tiết khí hậu. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chuông hôm gió sớm trăng rằm, chi thanh đạm thế âm thầm thế thôi. Bây giờ phải bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, chao ôi bỏ mùa.
Nam đang lạc loài, hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta.
Trên quê hương ấy, ngày nay còn chăng những gió chiều ru rì rào qua khóm trúc, những buổi mưa xuân trên mái tóc trần, những chớm thu sang trên làn sóng lá mùa, những chiều hè vi vu tiếng sáo dịu, những đêm trăng rằm tiếng hát thu ca, xa xa chút nữa những khuya trăng sáng vượt trẻ, những hình bóng người em gái trên khung cuội bên hệ quay tơ, những tiếng vọng theo nhịp ầu ơ, những câu ca dao tình tự của một quê hương đồng chiều cuốn rạ, tất cả hôm nay chỉ còn là mơ ước khát khao.
Cho em trở lại đường xưa, để em tìm lại gốc dừa cạnh ao, lời anh âu yếm chiều nào thoảng vang trong gió rì rào chớm thu.
Thấy em đi về gọi nắng và gió lên, chiều thu tôi thấy em ngang qua dòng đời êm đềm, chiều thu tôi có em như một tình cờ vừa đến, bàn chân em e ngại, bàn tay em thơ dài, vội vàng con chim bé vỗ cánh hạt mưa vương gót chân em trong một ngày muộn màng, hạt mưa rơi xót xa trên con đường vắng chiều thu tha, ngàn âm thanh nước mây như đang bay qua ngang trời, ngàn âm thanh cỏ cây như đang tìm lời hẹn mời. Vì yêu em e ngại, vì yêu em thơ dài, chiều nay con chim bé vờn cánh bay xa.
Vì sao lại là khung cảnh mùa thu? Phải chăng vì trong ấy người ta thấy được những gì trầm lắng và cô động? Trầm lắng và cô động trong môi trường lãng mạn đầy tình yêu và tứ thơ, khung cảnh mùa thu ngập tràn thi ảnh, chẳng thế sao ta có những lời ca như thu quyến rũ, buồn tàn thu. Nói đến thu, ta còn nghe những gì mang mát, bâng khuâng. Trong bốn mùa có lẽ thu là mùa truyền cảm nhất, và đó cũng là yếu tố gần gũi nhất, gắn bó nhất trong tình yêu nói chung. Những gì quá ư nồng nàn, vội vã, bon chen thường khó bền lâu, như ta từng nghe. Càng thấm lại càng chóng phai, thoang thoảng hoa nhại mà lại thơm lâu.
Về cho nhớ gió vờn gây mơ, những ai còn nhớ Hà Nội xa xưa, những cơn gió mùa đông bắc, có những người rủ nhau đi trốn trong chăn trong chiếu, lại có những người nhà giàu thầm mơ ước trong chiếc áo len, đi bên nhau tay trong tay trên con đường phố gầy, đâu đấy những vần thơ nghiêng cánh theo phiếm lá cuối mùa bay vào trang giấy của một thi nhân nào đó. Những gì nên thơ ấy bây giờ đọng lại trong câu nói của Đinh Hùng như một lời tâm sự. Tình đã quan san từ đáy mắt. Và rồi một Trần Mộng Tú cũng đã chia sẻ bằng lời: lâu lắm em mới về Hà Nội, đi trên viên gạch tuổi thơ ngây, gió mùa đông bắc làm em khóc. Hà Nội, anh ơi, phố rất gầy, quê hương Việt Nam, một quê hương tình tự. Tình tự không phải chỉ ở nơi thế giới nam nữ, mà thấm đượm trên mọi cảnh vật, bao trùm mọi sinh hoạt. Cảnh huống nào trên quê hương cũng đầy tình ý. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Ngồi mình trâu phất ngọn cờ lau và miệng hát nghêu ngao, em đánh vần thật mau.
Quê hương với nền văn minh lúa nước, con trâu với đồng lúa vàng, ruộng mạ xanh, chiếc gầu tát nước, vân vân, vốn là những gì trong ấy có chứa chan lời tình đẹp muôn thuở, muôn nơi. Hỡi cô tát nước bên đàn, cỡ sao múc ánh trăng vàng đổ đi. Đó là những vần thơ của bạn Bá Lân.
Và thưa quý vị, trên ruộng đồng bao la, những cánh cò trắng bay bay, có khi lặn lội bên bờ nước, cho ta hình ảnh người mẹ, người vợ hiền tần tảo nuôi chồng nuôi con, lặn lội thân cò nơi quãng vắng. Cánh cò cõng nắng cõng mưa, mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương, trích trong thơ của Thanh Nguyễn.
Tình tự ấy còn vươn xa hơn nữa, băng khoăn, lãng mạn vô bờ và rất nên thơ. Bởi quê hương Việt Nam là quê hương của thi ca. Con cò bay lả bay la, bay qua ruộng lúa, bay về đồng sâu. Tình tính tan tan, tính tình cô mình rằng, cô mình ơi, rằng có biết, biết hay chăng?
Biết gì đây? Hẳn chỉ là hai người đó biết mà thôi. Còn như ai đó có biết, cũng chỉ là biết thế. Những nơi đã sống, có khi chỉ là đã một vài lần ghé qua rồi luyến nhớ. Xin hãy nghe Nguyễn Phan Nhật Nam gửi về Đà Lạt những lời tình nhớ. Tôi xa quê cũng xa Đà Lạt, buổi sáng sương mù bay lững lơ. Em mở bàn tay hứng giọt nắng, thuở nào gặp tôi trao tặng bài thơ.
Và Viên Dung nhớ Sài Gòn. Gió thu gợi mát Sài Gòn, mát trăng nhiệt đới, mát giọt tiếng em. Gió Sài Gòn ru rủ mùa thu, qua thời lưu luyến, thư từ tóc mây. Quê hương một lần đổi thay, lòng người những nhớ vơi đầy. Nhớ ơi là nhớ những con đường xưa vòng tay ấy. Nhớ bánh tôm Hồ Tây cũng vòng Hà Nội. Nhớ mì cây nhạn quốc đa cao. Và nhớ đến cả hẻm casino. Nhớ câu hò trên dòng sông Hương, những đêm mở hội hoa đăng. Và tất nhiên có những người không sao quên được những đêm tiền đồ thao thức, chân trời rực ánh Hỏa Châu, vân vân.
Ngày ấy đêm Việt Nam Hỏa Châu, người yêu của lính thắp nhang cầu, đó là những câu thơ của Xuân Bích. Và bây giờ là đây, trên đường quê giờ đã đổi thay, đường tình xưa vang tiếng thở dài, bầy cò trắng gánh chiều lên vai, xa xa vệt khói lam mờ ảo, giọng ca buồn chiều nhớ thương ai.
Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài sâu trên phiên đàn, tình vương không gian mây bay quan san có ai. Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vầng trăng viễn ngoài
chia tay, còn nhớ cha.
Miền đất quê cha, bao nhiêu là nhớ, bao nhiêu là thương. Những vấn vương gần, những lưu luyến xa. Vườn cau, mái lá, con chó giữ nhà, con gà gáy sáng, vân vân. Tất cả đã đi vào nhịp sống dân gian. Quê hương với con đò nhỏ, dòng sông xanh, nhịp cầu tre đã in hình bóng nhớ.
Sông dài cả lội theo đàn, phải duyên chồng vợ, ngàn năm cũng chờ. Rồi trên những con đò xưa ấy, dư âm vọng mãi về đây, những lời ca tình tự. Qua đò gõ nhịp chèo ca, nước xuôi làm rượu, quan hà trước say. Vâng thưa quý vị, quê hương Việt Nam còn là quê hương tình nghĩa, quê hương của lễ hội và cũng là của lịch sử đấu tranh. Nói quê hương Việt Nam là một dải đất mang nhiều huyền tích sử ca thật không ngoa. Huyền thoại chính là mạch sống nối kết dĩ vãng của tổ tiên với hiện tại, của dân tộc và tiền đồ của tổ quốc. Nói khác đi là lịch sử dân gian. Mỗi dân tộc đều có những huyền thoại được thần thoại hóa để duy trì niềm tự hào về nguồn cội của mình.
Blaga Dimitrova khi nghiên cứu về lịch sử Việt Nam đã ngạc nhiên và hết sức thán phục dân tộc Việt, một dân tộc mà huyền thoại và hiện thực hòa lẫn, quyện vào nhau làm nên một sử ca. Quê hương rộng thiên ấy có mẹ trăm con, có thánh giống, có sơn tinh, thủy tinh, có gò Đống Đa, sông Bạch Đằng, ầm ầm chiến tích. Vâng thưa quý vị thính giả, những vẻ vang dân tộc và vinh quang tổ quốc như một truyền thống bất khuất kéo dài đến ngày nay, với những gương kiêu hùng đấu tranh chống bạo tàn cộng sản, điều mà không ai quên được là càng không thể không nhìn nhận những gương tuẫn tiết quyết không hàng giặc của các tướng tá quân cán chính của miền Nam tự do trong ngày quốc hận 30 tháng 4 75. Chính vì thế mà trong văn học truyền khẩu, ca dao còn được gọi là lịch sử ngầm, trong đó bàn bạc sức đấu tranh của dân tộc.
Từ những ngày Phù Đồng Thiên Vương nhổ bụi tre đưa vào lịch sử, mỗi khi nói đến quê hương Việt Nam là nói đến quê hương sau những lũy tre, với cây đa bến cũ, con đò xưa. Trong túi khôn của nhân loại, Việt Nam cũng lấy tre để nói về truyền thống tiếp nối của các thế hệ qua câu tre già măng mọc. Nguyễn Vinh trong bài Thăm Quê cũng không quên hình ảnh cây tre và vầng trăng khuyết, tình quê và tình mẹ đã quyện vào nhau. Lối về quê mẹ tre cao phủ, đêm khuya lơ lửng nửa vầng trăng, mái chèo khuê nước trên sông vắng, nhớ mẹ tình quê nặng trĩu lòng.
Nói đến tình và nghĩa, còn gì điển hình hơn những lời sau đây? Vương, phụ, mẫu, phu, thê ngồi lại một thuyền, gặp trận giông chìm xuống, em hỏi chàng, chàng sẽ vớt ai? Đứng giữa trời anh nói không sai, vương anh đội trên đầu, phụ mộ anh, phụ mẫu anh gánh hai vai, hiền thế ơi, lại đây anh cõng, còn hai tay anh vớt lấy thuyền.
Dương nào chỉ có biển mới hiểu
thuyền đi đâu về đâu. Nếu biển phải xa thuyền, biển bạc đầu thương nhớ. Nếu thuyền phải xa biển, lòng thuyền đau dạn vỡ.
Chiều dài lịch sử quê hương Việt Nam còn mang oan nguyệt quằn quại, sầu đau dưới gót giày xâm lăng của ngoại bang, nhất là kẻ thù truyền kiếp Bắc Phương, hẳn chưa ai quên được khúc bi ca 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày. Nét sầu dài ấy dường như khơi nguồn từ lâu, ít ra là từ khi có người. Đêm qua ra đứng bờ ao, trông cá cá lằn, trông sao sao mờ, buồn trông con nhện răng tơ, nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai. Buồn trông chênh chiếc sao mai, sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ.
Và qua Hận, sông Giang, dòng bến hải, đến Hận Nam Quan, vùng biển, vùng đất ngập tràn nước mắt mẹ Âu Cơ khi loài vô tổ quốc đem dâng cho ngoại bang. Thình tự quê hương không phải chỉ ở ruộng vườn, sông ngoại, phố phường, lạng mạc hay cây cỏ, mái lá, con đường về thôn như ta từng nghe, một túp liệu tranh hai trái tim vàng, hoặc là yêu ai, yêu nhau, yêu cả đường đi lối về. Thậm chí tam tứ núi cũng trèo, thất bạc cụ thập đèo cũng qua. Mà tình tự ấy còn ẩn hiện nơi thành cầu ngự trị trên núi đồi. Mẹ thương con ngồi cầu ái tử, vợ trong chồng đứng núi vọng phu. Quê hương nào trên trái đất này có được những hình tượng mang dấu ấn tình tự như quê hương Việt Nam?
Và thưa quý vị, sau cùng có lẽ chưa quê hương nào mang cái ngôn ngữ với từ kép đầy đặn ý nghĩa và sâu sắc như quê mẹ Việt Nam. Trong từ kép quê hương, ai cũng biết quê là nơi từ đó có ta và là nơi để nhớ về. Riêng chữ hương lại hàm ý hương trầm là chùa hương. Hương khói là việc thờ cúng tổ tiên, hương sắc, hương tình, hương hoa Đà Lạt. Và Đà Lạt đã có bao nhiêu cuộc tình thì có lẽ có bấy nhiêu loài hoa. Thưa quý vị, còn miền Trung còn có sông Hương với bao ý tình, bao hình ảnh và âm thanh ngập tràn, nhung nhớ trong những trái tim của người xa xứ.
Dăm ba áo trắng đỏ thừa phủ, nón lá ngang vai gió hững hờ, sóng vỏ mạn thuyền ru giấc ngủ, trong trường động khánh tỉnh cơn mơ. Rồi thuyền nan đũng đỉnh sao hàng phượng,
cô gái kim luông yểu điệu chèo thơ của Nam Chân.
Ngôn ngữ là văn hóa, là căn cước của đời người. Trong bản sắc dân tộc ấy, ca dao là ngôn ngữ, mà ngôn ngữ mang dấu ấn tình yêu quê hương. Quê hương vụt mất trong xa xăm, nhưng hồn người lữ thứ hôm nay vẫn đậm màu giang sơn, mang mang hình ảnh. Quê hương là cây cầu khỉ, khẳng khiu như cánh tay cha. Quê hương gánh hàng nặng trĩu, mẹ về tất tả chợ xa. Quê hương áo bà ba trắng, khăn lau lệ mẹ vác vai. Quê hương mồ hôi cha đổ, cho con miếng ngọt, miếng bụi. Thơ của Trần Mộng Tú.
Thưa quý vị, quê hương chính là hình ảnh, là ý thơ, là hồn dân tộc, mang theo mỗi ngày, đẹp như mơ, tuyệt vời như hồn thơ mà nhà thơ Cao Nguyên đã viết trong Tuyệt Vời.
Biết em trốn ở giữa câu thơ, anh xăm soi chữ, tìm mơ là tình. Rộn tâm em hé ý nhìn, hồng lên một đóa, nguyên trinh đợi chờ.
tuyệt vời buông chữ vào thơ, đụng nhầm sao xuyến trên bờ môi ngoan. Thẹn thùng chữ ửng lên hồng, ôm hơi thở chạy quanh tròn câu thơ. Thục Đoan vừa gửi đến quý vị bài viết của tác giả Trường Thi với tựa đề Quê Hương. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý vị luôn an bình và hạnh phúc.
Em cứ cuốn đi tình anh đó.